Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft Windows Networking Essentials của Daryl Gibson là sách nhập môn về mạng máy tính trong môi trường Windows xuất bản năm 2011. Với độ dài khoảng 370 trang, cuốn sách thuộc nhóm giáo trình kỹ thuật hướng đến người học cần xây dựng nền tảng để hiểu cách các máy tính, thiết bị mạng và dịch vụ Windows liên kết, trao đổi dữ liệu và được quản trị trong một mạng nhỏ hoặc môi trường tổ chức cơ bản. Tựa sách cho thấy trọng tâm không phải là lý thuyết mạng thuần túy, cũng không phải một cẩm nang cấu hình một phiên bản Windows duy nhất. Thay vào đó, sách đặt kiến thức mạng vào bối cảnh sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows. Cách định vị này phù hợp với phong cách chuyên môn của Daryl Gibson, một giảng viên và tác giả có nền tảng về đào tạo kỹ thuật Microsoft. Giá trị chính của cuốn sách nằm ở việc nối các khái niệm như giao thức, địa chỉ mạng, chia sẻ tài nguyên, bảo mật và xử lý sự cố với các quyết định vận hành mà người dùng hay kỹ thuật viên Windows phải đối mặt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng truyền thông mạng, từ thiết bị vật lý đến các giao thức trao đổi dữ liệu. Một điểm cốt lõi của sách nhập môn mạng Windows là giúp người đọc nhìn mạng như một hệ thống nhiều lớp, thay vì chỉ là việc cắm cáp hay kết nối Wi-Fi. Muốn một máy Windows truy cập được tài nguyên ở máy khác, cần có hạ tầng truyền dẫn, thiết bị như bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến, giao diện mạng trên từng máy và các quy tắc giao tiếp chung. Những quy tắc đó được thể hiện qua giao thức mạng. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó tạo nền cho việc phân biệt lỗi vật lý, lỗi kết nối cục bộ, lỗi định tuyến và lỗi ở ứng dụng. Khi hiểu các thành phần có vai trò khác nhau, người học không còn xem mọi sự cố là một lỗi Windows đơn lẻ. Họ có thể đặt câu hỏi đúng hơn, chẳng hạn máy có kết nối với mạng hay không, có nhận được cấu hình hợp lệ không, có đi tới mạng đích không, hay dịch vụ đích có phản hồi không. Trong bối cảnh Windows, nền tảng này đặc biệt hữu ích vì giao diện hệ điều hành có thể che bớt sự phức tạp kỹ thuật. Sách về Networking Essentials cần đưa người đọc từ thao tác quen thuộc trên máy tính đến logic vận hành bên dưới, để các bước cấu hình sau đó không trở thành những thao tác học thuộc. Thứ hai, TCP/IP, địa chỉ IP và cơ chế cấu hình giúp máy Windows tìm đúng đường đi của dữ liệu. TCP/IP là trung tâm của mạng hiện đại và là mảng kiến thức thiết yếu khi làm việc với Windows. Một máy tính không chỉ cần có kết nối vật lý, mà còn cần thông tin địa chỉ hợp lệ để nhận diện mình trên mạng và xác định nơi gửi dữ liệu. Vì vậy, việc hiểu địa chỉ IP, mặt nạ mạng, cổng mặc định và máy chủ DNS có ý nghĩa thực tế trực tiếp. Mỗi thành phần trả lời một câu hỏi khác nhau. Địa chỉ IP nhận diện, giao diện mạng, mặt nạ mạng giúp xác định đích đến nằm trong cùng mạng cục bộ hay ở mạng khác. Cổng mặc định là lối ra cho lưu lượng đi ngoài mạng cục bộ. DNS chuyển tên quen thuộc thành địa chỉ mà máy tính có thể sử dụng. Sách đặt những khái niệm này trong môi trường Windows sẽ giúp người học liên hệ chúng với việc thiết lập cấu hình tự động hoặc thủ công trên máy chạm. Giá trị của phần này không nằm ở việc ghi nhớ các dãy số mà ở quan hệ nhân quả. Một cấu hình DNS sai có thể khiến truy cập bằng tên thất bại dù kết nối IP vẫn hoạt động. Một cổng mặc định không đúng có thể cho phép giao tiếp nội bộ nhưng ngăn truy cập mạng bên ngoài. Lập luận theo từng thành phần như vậy là nền tảng cho quản trị và chẩn đoán mạng có hệ thống. Thứ ba, chia sẻ tệp, máy in và tài nguyên, mục đích vận hành rõ rệt của mạng Windows. Mạng trong môi trường Windows thường được đánh giá qua một nhu cầu rất cụ thể là người dùng có thể truy cập tệp, thư mục, máy in hoặc tài nguyên dùng chung một cách phù hợp hay không. Vì thế, phần kiến thức về chia sẻ tài nguyên có vai trò kết nối hạ tầng mạng với công việc hàng ngày. Việc chia sẻ không đơn thuần là bật một tùy chọn. Nó liên quan đến việc xác định tài nguyên nào, cần công khai trong phạm vi nào, ai được phép xem, ai được phép thay đổi, và máy tính có thể tìm thấy tài nguyên đó bằng cách nào. Cách nhìn này giúp người học hiểu vì sao kết nối mạng thành công chưa chắc đã đồng nghĩa với việc truy cập được một thư mục dùng chung. Quyền truy cập, thiết lập chia sẻ, nhận diện người dùng và trạng thái các dịch vụ liên quan đều có thể ảnh hưởng đến kết quả. Trong một mạng nhỏ, chia sẻ trực tiếp giữa các máy có thể thuận tiện, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức và kiểm soát. Trong môi trường lớn hơn, việc quản lý tập trung thường trở nên quan trọng hơn để giảm tình trạng cấp quyền tùy tiện. Chủ đề này phản ánh điểm riêng của một cuốn sách mạng gắn với Windows là không dừng ở gói tin và thiết bị mà quan tâm đến cách hạ tầng hỗ trợ cộng tác, in ấn và lưu trữ trong hoạt động thực tế. Thứ tư, bảo mật mạng cần được xem là kiểm soát truy cập, không chỉ là cài đặt phần mềm bảo vệ. Trong mạng Windows, tính kết nối luôn đi kèm với bề mặt rủi ro. Khi máy tính có thể nhận lưu lượng từ mạng và chia sẻ tài nguyên cho người khác, cấu hình thuận tiện, nhưng thiếu kiểm soát có thể làm lộ dữ liệu hoặc mở đường cho truy cập trái phép. Bởi vậy, một nền tảng Networking Essentials cần đặt bảo mật vào các quyết định cấu hình thường ngày. Tường lửa là một ví dụ dễ thấy. Nó không thay thế mọi biện pháp bảo vệ, nhưng giúp kiểm soát loại lưu lượng nào được phép đi vào hoặc đi ra theo quy tắc. Tương tự, việc sử dụng tài khoản và quyền phù hợp giúp phân biệt giữa người được xem dữ liệu và người được sửa dữ liệu. Bảo mật mạng cũng phụ thuộc vào cách người quản trị cân bằng nhu cầu sử dụng với nguyên tắc tối thiểu cần thiết. Nếu mở chia sẻ quá rộng để xử lý nhanh một vấn đề truy cập, tổ chức có thể tạo ra rủi ro dài hạn. Nếu chặn mọi thứ mà không hiểu yêu cầu nghiệp vụ, dịch vụ hợp lệ lại không vận hành được. Giá trị của cách tiếp cận này là biến bảo mật từ một danh sách sản phẩm thành một quá trình kiểm soát có lý do. Người học được khuyến khích xem xét dịch vụ nào cần thiết, đối tượng nào cần truy cập và quy tắc nào thực sự phục vụ mục tiêu đó. Cuối cùng, xử lý sự cố mạng theo thứ tự kiểm tra. Thay vì thay đổi cấu hình theo phỏng đoán, kỹ năng có giá trị lâu dài nhất từ một cuốn sách nhập môn mạng là khả năng thu hẹp nguyên nhân của sự cố. Mạng Windows thường tạo cảm giác phức tạp vì một thông báo lỗi duy nhất có thể bắt nguồn từ cáp bộ điều hợp mạng, địa chỉ IP, DNS, tường lửa, quyền truy cập hoặc chính dịch vụ đích. Do đó, phương pháp hợp lý là kiểm tra theo tầng và bắt đầu từ các điều kiện cơ bản nhất. Trước tiên, cần xác nhận máy có kết nối mạng và giao diện mạng hoạt động hay không. Sau đó kiểm tra cấu hình IP, khả năng liên lạc với thiết bị trong cùng mạng, khả năng đi qua cổng mặc định, rồi mới xem xét việc phân giải tên hoặc quyền với tài nguyên cụ thể. Trình tự này tránh việc sửa nhiều thứ cùng lúc, một cách làm có thể khiến nguyên nhân thật bị che lấp. Các công cụ chẩn đoán có sẵn trong Windows và các lệnh kiểm tra kết nối có ý nghĩa khi được dùng để trả lời một câu hỏi cụ thể, không phải để tạo ra thật nhiều dữ liệu. Chẳng hạn, nếu truy cập được một địa chỉ IP nhưng không truy cập được tên máy chủ, hướng kiểm tra nên chuyển sang DNS thay vì kết luận rằng toàn bộ mạng bị lỗi. Cách suy luận có cấu trúc này giúp người học giải quyết sự cố nhanh hơn, ghi nhận được nguyên nhân và giảm khả năng lặp lại lỗi. Kết luận, Microsoft Windows Networking Essentials phù hợp nhất với sinh viên công nghệ thông tin, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, người quản trị mạng mới bắt đầu. Và người dùng Windows muốn hiểu điều gì diễn ra phía sau các thao tác kết nối, chia sẻ hoặc truy cập Internet. Cuốn sách cũng có ích cho người đang xây dựng nền tảng trước khi học sâu hơn về quản trị Windows Server, bảo mật hệ thống hoặc các chứng chỉ mạng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc kết nối kiến thức nền như TCP/IP, địa chỉ hóa, DNS và thiết bị mạng với các tình huống vận hành quen thuộc trên Windows như thiết lập kết nối, chia sẻ tài nguyên, áp dụng kiểm soát truy cập và khoanh vùng lỗi. Đây là khác biệt đáng chú ý so với những sách mạng thuần lý thuyết, vốn có thể tập trung mạnh vào mô hình giao thức hoặc hạ tầng doanh nghiệp mà ít liên hệ đến trải nghiệm trên máy chạm. Đồng thời, sách cũng khác, các hướng dẫn thao tác Windows ngắn gọn, vì người đọc không chỉ được dẫn qua các tùy chọn cấu hình mà cần hiểu lý do kỹ thuật đằng sau chúng. Tuy nhiên, vì sách xuất bản năm 2011, người đọc hiện nay nên xem nó như tài liệu nền tảng, không phải hướng dẫn cập nhật cho mọi giao diện Windows, chuẩn không dây hay phương án bảo mật hiện hành. Những nguyên lý về phân lớp, cấu hình IP, phân giải tên, quyền truy cập và chẩn đoán theo trình tự vẫn hữu dụng. Chính sự kết hợp giữa nền tảng mạng và bối cảnh Windows khiến cuốn sách có vị trí riêng trong nhóm tài liệu nhập môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Darren Gibson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!